Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc. Quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 70 với đề tài Những bằng cớ cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 12 từ câu 11 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 12 từ câu 11 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi đã nên dạy dột bởi anh em ép uổng tôi, lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải. Vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàn, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Vả nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các hội thánh khác? Xin tha thứ cho tôi không công bình đó. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao sứ đồ Phao-lô trở nên dại dột? Đáng lẽ ra tín hữu tại Côrintô phải làm gì? Tại sao? Câu 11. Câu hỏi thứ hai: các bằng cớ nào minh chứng chức sứ đồ của Phao-lô? Những bằng cớ đó có ý nghĩa như thế nào? Câu 12. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phao-lô đã không để các tín hữu tại Côrintô dự phần về điều gì? Ông đã làm gì với hội thánh? Câu 13. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao sứ đồ Phao-lô trở nên dại dột? Đáng lẽ ra tín hữu tại Côrintô phải làm gì? Tại sao? Câu 11. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết các tín hữu tại Côrintô làm áp lực buộc sứ đồ Phao-lô phải viết về bản thân mình, nên ông buộc phải khoe mình về những kinh nghiệm và thành quả Chúa ban để chứng minh chức vụ sứ đồ của ông. Ông xem sự tự hào như thế là dại dột. Đáng lẽ ra ông không nên khoe mình, nhưng họ đã thúc ép ông phải làm. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói cho họ hiểu rằng: tôi đã nên dại dột bởi anh em ép uổng tôi. Câu 11a. Hơn ai hết, tín hữu tại Côrintô biết rõ những gì Chúa đã dùng ông để đem đến phúc âm cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho họ giữa một xã hội chính trị và văn hóa thù nghịch với đạo Chúa, và cách nào ông đã gây dựng họ lớn lên trong đời sống đức tin khi mà các tín hữu còn yếu đuối bị ảnh hưởng của văn hóa thế tục. Đáng lẽ họ phải cảm kích sứ đồ Phao-lô và khen ngợi tâm tình chịu khó, chịu khổ của ông để đem phúc âm và sự gây dựng đến cho họ, nhưng ngược lại, họ bị các giáo sư giả lợi dụng để chất vấn thẩm quyền của ông. Nên ông phải tâm tình với họ trong tinh thần yêu thương và gây dựng rằng: vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Câu 11b. Dù trong quá khứ ông là người bắt bớ hội thánh Chúa, nhưng kể từ khi được Chúa kêu gọi trên đường đến Damas, ông đã tận hiến cuộc đời cho Chúa sử dụng. Kết quả, ông đã đưa dắt được nhiều linh hồn tội nhân quay về với Chúa và thành lập được nhiều hội thánh địa phương. Điều đó minh chứng cho chức vụ sứ đồ của ông. Cụm từ các sứ đồ rất lớn kia, có nghĩa là các sứ đồ siêu đẳng kia, đó là những sứ đồ giả danh. Như trước đó, sứ đồ Phao-lô nói với họ rằng, nhưng tôi tưởng rằng, dầu các sứ đồ ấy tôn trọng đến đâu, tôi cũng chẳng thua kém chút nào. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, câu 5. Khi so sánh mình với các sứ đồ giả mà tín hữu tại Cô-rinh-tô kính nể, thì sứ đồ Phao-lô chẳng thua kém họ chút nào về thuộc linh, kinh nghiệm cũng như thành quả. Bài học áp dụng. Cơ đốc nhân cần biết rằng, khoe mình về những kinh nghiệm và thành công là điều dại dột. Trường hợp của sứ đồ Phao-lô là do hoàn cảnh đặc biệt vì lợi ích của con dân Chúa, nên ông không thể yên lặng, chứ không phải là một mẫu mực chung cho chúng ta để cứ luôn khoe khoang về thành tích cá nhân hay hội thánh. Trong sự hầu việc Chúa, dù người khác có đánh giá sai về mình cũng không quan trọng, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã làm được gì cho công việc nhà Chúa. Đừng để những lời nói thiếu gây dựng hay chỉ trích làm chúng ta sao nhãng sự phục vụ Chúa và tha nhân, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại ở lời nói mà ở tại năng lực. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 20. Câu hỏi thứ hai: các bằng cớ nào minh chứng chức sứ đồ của Phao-lô? Những bằng cớ đó có ý nghĩa thế nào? Câu 12. Sứ đồ Phao-lô cho biết: những bằng cớ minh chứng cho chức vụ sứ đồ của ông là bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và phép lạ. Câu 12. Thứ nhất, sự nhịn nhục mọi đàng, đó chính là tinh thần kiên nhẫn chịu đựng trước mọi nghịch cảnh để thực thi nhiệm mạng trọng yếu là đưa dắt linh hồn tội nhân trở lại với Chúa và gây dựng họ lớn lên trong đức tin. Như trước đó, sứ đồ Phao-lô nói với họ rằng: nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ngăn. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, từ câu 4 đến câu 5. Đây là phép lạ Chúa làm trên chính đời sống ông, không ai có thể chối cãi được. Thứ hai, các dấu lạ. Chúng là những phép lạ truyền đạt ý nghĩa rõ ràng cho trí khôn con người. Một trong nhiều dấu lạ kinh thánh kỹ thuật, Phao-lô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa, sảy có một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra, quấn trên tay người. Thổ dân thấy con vật đeo thòng lòng trên tay người, bèn nói với nhau rằng: thật người này là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Nhưng Phao-lô rảy rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì, nhưng đợi đã lâu rồi, chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng: thật là một vị thần. Công vụ các sứ đồ, chương 28, từ câu 3 đến câu 6. Các dấu lạ đó ấn chứng cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Thứ ba, các sự khác thường. Chúng làm khơi dậy những cảm xúc của con người, như lời kỹ thuật của bác sĩ Luca rằng Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Công vụ các sứ đồ, chương 19, từ câu 11 đến câu 12. Các sự khác thường đó cho thấy quyền năng của Chúa lưu sức qua sứ đồ Phao-lô, đến nỗi những vật dụng của ông cũng được Chúa thánh hóa và có quyền năng đem đến ích lợi cho người khác. Thứ tư, các phép lạ, đó là các việc làm quyền năng. Trong giáo hội nghị tại Jerusalem, cả hội đồng đều lẳng lặng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Công vụ các sứ đồ, chương 15, câu 12. Sau đó, trong hành trình truyền giáo lần thứ tư, khi sứ đồ Phao-lô ở trên cù lao Mang Tơ, cha của Publiu này đang nằm trên giường, đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phao-lô đi thăm người, cầu nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. Nhân đó, ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phao-lô và được chữa lành cả. Công vụ các sứ đồ, chương 28, từ câu 8 đến câu 9. Khi bên trong được biến đổi, thì các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ được bày tỏ ra bên ngoài. Những dấu hiệu này là quyền năng và phép lạ từ Đức Chúa Trời ban cho sứ đồ Phao-lô, để người chứng kiến có thể biết ông thực sự được Chúa kêu gọi và sai phái. Bài học áp dụng. Là tôi tớ của Chúa, dù chúng ta không được như sứ đồ Phao-lô, nhưng ít ra các tín hữu trong hội thánh phải thấy được quyền năng của Chúa trên đời sống chúng ta qua sự nhịn nhục mọi sự, sự giảng dạy có ơn và lời cầu nguyện đầy năng quyền của Chúa, khiến quỷ phải bỏ chạy trên người nó ám, bệnh tật được lui khỏi trên thân thể người đau. Có như thế, các tín hữu mới an lòng trong công tác chăn dắt của người chăn. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phao-lô đã không để các tín hữu tại Cô-rinh-tô dự phần về điều gì? Ông đã làm gì với hội thánh? Câu 13: sứ đồ Phao-lô đã không để tín hữu tại Cô-rinh-tô dự phần tài chánh trong công tác rao giảng phúc âm của mình, vì ông không muốn làm lụy họ. Câu 13a. Cụm từ làm lụy cho anh em nghĩa là ông không làm phiền, không nhờ vả họ phải cung cấp tài chánh cho mình. Như trước đó ông nói rằng: tôi đã nhận lương hướng vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả, vì các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 từ câu 8 đến câu 9. Ngoài vấn đề đó ra thì tín hữu tại Cô-rinh-tô chẳng hề thua kém các hội thánh khác về biểu hiện của các phép lạ. Họ đã chứng kiến các phép lạ từ sứ đồ Phao-lô y như các hội thánh địa phương khác. Chỉ có một khác biệt duy nhất là ông không để họ dự phần tài chánh với ông để lập thành sự trao đổi giữa ông với họ như điều ông đã làm với hội thánh Philip. Nếu điều này khiến họ thua kém thì sứ đồ Phao-lô xin lỗi họ về điều đó vì đã đối xử không công bằng với họ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ông không quan tâm đến họ, nên trước đó ông đã cho biết lý do ông không để họ dự phần. Ông nói: sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết, song điều tôi làm tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 từ câu 11 đến câu 12. Bài học áp dụng. Bài học cho các tôi tớ Chúa là cần nhạy bén để cư xử với các hội thánh địa phương, để đem đến sự hài hòa trong hội thánh. Tránh tình trạng áp dụng nguyên tắc của hội thánh địa phương này lên hội thánh địa phương khác một cách cứng nhắc. Nếu cần phải xin lỗi để đem đến sự hài hòa trong hội thánh, dù điều đó không phải là lỗi của chúng ta thì cũng nên làm, vì đây phải là tâm tình của người phục vụ. Sứ đồ Phao-lô đã trở nên dại dột vì ích lợi của người khác. Tuy nhiên, trong chức vụ, Chúa luôn là đấng binh vực ông bằng sức mạnh của sự nhịn nhục mọi đàn, các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ, để những người chứng kiến thấy được sự ấn chứng của Chúa trên chức vụ sứ đồ của ông. Và tùy theo tình trạng thuộc linh của từng hội thánh địa phương mà ông có thể thiết lập sự trao đổi giữa họ với ông trong công tác rao giảng phúc âm. Tuy nhiên, đối với hội thánh địa phương không được dự phần trong công tác đó thì ông giải bày và xin họ tha thứ cho. Mong rằng đây là bài học thiết thực cho tôi con Chúa trong công tác phục vụ. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 từ câu 11 đến câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 71 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình yêu ai biết là gì?